Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh với bài 27 Đức Chúa Trời làm gì cho Hội Thánh? Vào cuối năm 2012, có một người nông dân xóm Chiền, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, thuộc tỉnh Phú Thọ, ra đồng bắt được một con cá chạch dài 2 mét, nặng hơn 15 kg, khiến nhiều người hiếu kỳ đến xem bàn tán xôn xao. Nhưng cũng có một người mạnh dạn mua với giá 1,5 triệu. Đêm đến, trời bỗng nổi cơn mưa lớn, gió ào ào, sấm chớp dữ dội, khiến ai nấy đều hoảng sợ, cho rằng cá thần nổi giận. Đáng tội nghiệp thay, người bắt được cá, chưa kịp vui mừng vì thu được 1,5 triệu đồng, đã phải tất bật gom hết tiền bạc trong nhà, sắm lễ vật, nào là giấy áo vàng mã, heo gà, rồi tiền cho thầy cúng nữa, để xin thần linh xóa tội. Chi phí phải lên đến gần 20 triệu đồng. Trong khi đó, người mua cá về, xẻ thịt ra, phần thì bán lại, phần thì để làm bữa tiệc nhâm nhi với bạn bè. Anh ta còn nói vui đùa rằng thịt cá uống rượu rất ngon. Rõ ràng, khi không biết rõ đâu là chân thần thì con người rất dễ bị chi phối bởi nhiều nỗi lo âu sợ hãi không đáng có, cũng như sẵn sàng tôn làm thần thánh bất cứ điều gì khiến họ cảm thấy bất an. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là đấng mà con dân Chúa yêu mến thờ phượng. Chính là Đức Chúa Trời cao cả, đầy lòng nhân ái. Ngài đã dựng nên con người bởi tình yêu, và con người được dựng nên để được yêu thương. Lời Chúa trong Giăng chương 3 câu 16 cho biết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là lời dạy của Chúa Giêsu dành cho ông Nicodem, một người thuộc giới lãnh đạo dân Giuđa ngày xưa, khi ông đến với Ngài đang lúc ban đêm để tìm hiểu về chân lý thuộc linh. Đây cũng là câu giải đáp rõ ràng và đơn giản mà Đức Chúa Trời đã cho biết phương cách để con người, trong đó có chúng ta, được giải quyết điều nan giải nhất của cuộc đời mình. Đó là tội được tha và linh hồn được cứu bởi đức tin nơi đấng đã yêu chúng ta và bằng lòng hy sinh mạng sống vì chúng ta. Thật vậy, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài yêu đến nỗi đã ban con một của Ngài cho nhân loại. Chúng ta sẽ tìm hiểu Đức Chúa Trời đã từ bỏ ngôi cao sang xuống đất thấp này để tìm và cứu chúng ta như thế nào. Và Ngài đã làm gì để chúng ta không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thứ nhất, Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta để lập nên hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời đã thiết lập chương trình cứu chuộc nhân loại ngay từ trước khi sáng thế, ngay từ lúc con người đầu tiên là ông bà Adam, Eva phạm tội, đánh mất sự vinh hiển sáng láng của Đức Chúa Trời. Họ đã thấy chính mình lõa lồ, xấu hổ, phải lấy lá che thân, thì Ngài đã lấy da thú kết thành áo dài mặc cho họ. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 21, Ngài đã dùng hình ảnh con thú phải chết để lấy da con thú đó che sự xấu hổ vì tội lỗi của họ, như là một sự bày tỏ đầu tiên về sự chết của chính con một Đức Chúa Trời. Nhờ sự chết đó mới có thể giải quyết vấn đề hậu quả tội lỗi do con người gây ra. Rõ ràng, Ngài không những là đấng sáng tạo đã dựng nên con người, mà Ngài còn là đấng cứu chuộc, không muốn nhân loại bị hư mất mà được sự sống đời đời và được tiếp tục mang vinh hiển của Ngài như buổi ban đầu Ngài đã dựng nên họ theo hình ảnh của Ngài. Vì thế, tiên tri Esai đã chép trong Esai chương 43 câu 7 rằng: Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Thế nên, điều đầu tiên Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh là Ngài đã cứu chuộc chúng ta, đã ban sự sống mới cho tâm linh chúng ta để lập nên một cộng đồng con dân Chúa hay hội thánh của Đức Chúa Trời với mục đích chính là thờ phượng và hầu việc Ngài, đem lại sự vinh hiển cho danh của Ngài. Điều thứ hai, Ngài đem chúng ta đến gần Ngài. Dân Israel ngày xưa khi đối diện với sự rúng động của đất trời lúc đấng chí cao ngự đến trên ngọn núi Sinai, họ đã run rẩy đứng cách xa vì sợ phải chết nếu dám đến gần đấng thánh khiết tuyệt đối như Ngài. Điều này được ghi lại trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 20 từ câu 18 đến câu 19. Các thầy tế lễ ngày xưa cũng phải dọn mình cho thanh sạch trước khi bước vào nơi hiện diện thánh của Chúa để thi hành nghi lễ thờ phượng đấng thánh. Còn người nào bị ô uế mà không làm cho mình được thanh sạch sẽ bị trút khỏi hội chúng, vì người đã làm cho nơi thánh Đức Giê-hô-va bị ô uế, theo Dân Số Ký chương 19 câu 20. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng trên cây thập tự, thì bức màn trong đền thờ ngăn cách nơi hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết với con người tội lỗi bên ngoài đã bị xé làm hai từ trên xuống dưới, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27 từ câu 50 đến câu 51. Và lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9 cho biết rằng mỗi chúng ta đều là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Nghĩa là tất cả con dân Chúa ngày nay đều được phép đến gần ngôi ơn phước của Chúa bởi huyết của Chúa Giê-xu đã xóa sạch mọi tội lỗi nhơ nhớp của chúng ta. Sự ngăn cách giữa con người với đấng chí cao như trong thời cựu ước không còn nữa. Sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu đã đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Vậy nên mỗi chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời và phải hết lòng khuyên bảo gây dựng đức tin anh chị em trong cộng đồng con dân Chúa với nhau. Bởi vì đấng yêu chúng ta đã trả một giá rất cao bằng chính mạng sống của mình để đem chúng ta đến gần ngôi ơn phước của Chúa, để cùng chung hưởng niềm vui, sự phước hạnh tràn đầy Chúa ban. Và để qua đời sống của chúng ta, danh Ngài được cả sáng. Điều thứ ba, Ngài chu cấp mọi nhu cầu để bảo tồn sự sống của chúng ta. Đức Chúa Trời ban sự sống cho chúng ta, bao gồm cả sự sống của linh hồn và thể xác. Ngài cũng là đấng bảo tồn, gìn giữ sự sống của con Ngài qua sự chu cấp mọi nhu cầu về thuộc thể lẫn thuộc linh. Vì lời Chúa khẳng định rằng Ngài không muốn chúng ta bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Qua Thi Thiên chương 23, chúng ta biết được vua David khi xưa kinh nghiệm sự chu cấp của Chúa ban cho, khiến ông được bình tịnh, thỏa lòng, và chén ông luôn đầy tràn, không hề thiếu thốn. Ngay cả khi đi qua trũng bóng chết, nên ông đã viết thành những dòng thi ca, đem lại niềm an ủi khích lệ lớn cho con dân Chúa khắp nơi, trải qua nhiều thời đại. Và lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 24 đến câu 33, cũng nhắc nhở chúng ta đừng quá lo về nhu cầu ăn mặc, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm chúng ta mọi điều ấy nữa. Đức Chúa Trời là đấng chu cấp mọi nhu cầu cho linh hồn lẫn thể xác chúng ta. Điều thứ tư, Ngài chuẩn bị một nơi ở đời đời cho chúng ta. Người ta thường nói, có an cư mới có lạc nghiệp. Câu nói cho thấy, nơi ở của con người quyết định rất lớn đối với hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù nơi ở của con người có là thành trì kiên cố đến mấy, thì cũng đều phải lụi tàn hay bị hủy hoại bởi thời gian. Cũng như phải đương đầu với biết bao nỗi bất an trước mọi đe dọa của thiên tai hoặc chiến tranh bất ngờ ập đến. nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài không những tạo dựng nên chúng ta, chu cấp, bảo tồn sự sống cho chúng ta. Ngài còn trả giá hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta, và nhất là Ngài còn sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở nơi thiên đàng phước hạnh để chúng ta tồn tại đến đời đời. Hầu cho Ngài ở đâu thì chúng ta cũng ở đó, theo Phúc Âm Văn chương 14 từ câu 1 đến câu 3. Thật vậy, được ở cùng vua của muôn vua, chúa của muôn chúa chẳng những là điều vinh hạnh không thể nào lường được của mỗi chúng ta, mà hơn thế nữa, chúng ta còn được ở nơi bình an, vui mừng, phước hạnh không có gì so sánh được, vì đó là nơi ở của Đức Chúa Trời quyền năng cao cả vô cùng. Cho nên, thật quý báu thay và hạnh phúc thay cho những ai biết đặt lòng tin vào nơi lời hứa của Đức Chúa Trời để có thể trải nghiệm được cuộc sống an bình ngay trên đất và vui vẻ tiến bước cùng Cha Thiên Thượng của mình trên linh trình vào nước thiên đàng vinh hiển. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần nhận biết địa vị cao trọng của mình là con thánh của Đức Chúa Trời. Bởi sự hiện diện của mỗi chúng ta trên đất không phải là một sự tình cờ hay ngẫu nhiên nào cả, nhưng Đức Chúa Trời vĩ đại, khôn ngoan, tràn ngập tình yêu đối với chúng ta. Ngài đã đánh đổi mạng sống của Ngài cho chúng ta và đã chuẩn bị sẵn một chương trình cao cả cùng một kế hoạch thật chu đáo cho mỗi cuộc đời của con cái Ngài. Những điều Đức Chúa Trời yêu thương làm cho chúng ta và Hội Thánh Ngài thật quá lớn lao. Vì thế, chúng ta không nên phí thì giờ ngắn ngủi của mình trên đất để chạy vậy đi tìm hay nếm thử cho biết quá nhiều những giá trị tạm bợ đời này, để rồi chỉ chuốc lấy sự chán chường thất bại, mà phải xác nhận một điều hiển nhiên, đó là thảy thảy chỉ là hư không. Từ đó, chúng ta có thể sống với nhận thức khôn ngoan mà vua Salomon đã kết luận trong Truyền Đạo chương 12 câu 13, đó là khá kính sợ Chúa và gìn giữ các điều răn của Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Bởi vì chính đời sống tinh kính và bày tỏ lòng biết ơn những điều Chúa đã làm trên đời sống của chúng ta được thể hiện qua sự thuận phục làm theo điều Chúa dạy của cộng đồng con dân Chúa sẽ là những lời chứng sống động nhất về sự hiện diện của Ngài một cách vinh hiển, để nhiều người biết đến danh Chúa mà được cứu.
Xin linh Cha con này tràn ngập trên khắp quê hương tôi, xin cho yêu thương Cha sẽ đổi thay cuộc sống loài người. Xin linh Cha con này lời chân lý Cha ban ra, xua tan đi đau thương nước Chúa Cha ngự đến.